Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẽ lối, xin cho con cất tiếng lên trả lời khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phaolô thiết lập trên lục địa châu Âu. Đây là bức thư được viết khi Phaolô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phaolô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 17 với đề tài Chạy đua thuộc linh. Căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy, hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Phần triển khai bài học. Thế vận hội thể thao Olympic được tổ chức 4 năm một lần, là một cuộc tranh tài nhiều môn thể thao lớn nhất cho những vận động viên của các quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều môn điền kinh được tranh đua, nhiều cuộc đua như chạy bộ với những cự ly khác nhau, chạy vượt rào, chạy marathon, bơi lội, v.v. là những cuộc tranh đua quốc tế không khoan nhượng, vì mỗi bộ môn dù có bao nhiêu vận động viên tham gia đi nữa thì cũng chỉ có 3 huy chương, trong đó duy nhất một huy chương vàng, vô cùng vinh dự mà thôi. Các vận động viên phải khổ công tập luyện trong 4 năm dài với một mục đích là giật cho được một chiếc huy chương của Thế vận hội. Gần 2.000 năm trước, sứ đồ Phaolô cũng đã nỗ lực trong một cuộc chạy đua, không phải tại Thế vận hội, nhưng là một cuộc đua thuộc linh. Và chính ông đã ghi lại cùng nói lên mục đích, ý nghĩa của cuộc chạy đua mà ông tham dự. Chúng ta sẽ cùng học hỏi về cuộc chạy đua thuộc linh qua thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16. Thứ nhất, lý do tham dự cuộc đua. Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh một lực sĩ chạy đua để mô tả kinh nghiệm của ông. Trước kia, Phaolô đã từng tham gia một cuộc đua khác thường, đó là ông nỗ lực trong cuộc đua bắt bớ tín đồ của Đấng Cứu Thế. Phaolô nghĩ rằng ông đang phục vụ Đức Chúa Trời và đang được đẹp lòng Ngài. Trên đường Đa-mắc, Phaolô gặp Đức Chúa Giê-xu, ông té xuống, mắt mù lòa, và chấm dứt cuộc đua thứ nhất, cuộc đua chống nghịch lại Chúa cứu thế Giê-xu. Từ đó, Phaolô đầu phục Chúa và cũng bắt đầu cho một cuộc đua mới. Chúa biến đổi ông từ một người cuồng tín bắt bớ hội thánh trở thành một đồ dùng trong tay Chúa, một sứ đồ của Ngài. Chúa có một chương trình và mục đích cho Phaolô, đó là để ông tiến tới sự nhận biết Chúa cách trọn vẹn. Như trong bài trước chúng ta đã học, sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Chính điều này mà Phaolô đã hăng hái tranh đấu, thậm chí phải dốc toàn lực như một lực sĩ dốc sức cho cuộc đua. Mục tiêu của ông là sự nhận biết Chúa trọn vẹn và ông phải giật lấy điều đó như người lực sĩ phải giật được giải trong cuộc đua của mình vậy. Chính vì điều ấy mà Chúa Cứu Thế đã giật lấy ông, có nghĩa là Ngài đã chọn ông, cho ông gặp Chúa và khiến ông đầu phục Ngài, như ông đã viết, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giật lấy rồi. Chúa cứu bạn và tôi, Ngài đặt chúng ta vào cuộc đua. Mục tiêu đặt phía trước mặt chúng ta là nhận biết Chúa cách rõ ràng để thờ phượng Chúa cách phải lẽ, hầu việc Ngài cách đúng đắn, tỏ lòng biết ơn Chúa cách xứng đáng. Tiến trình này diễn ra hàng ngày với tinh thần khẩn trương, dốc toàn lực như trong một cuộc chạy đua. Bạn đang ở đâu trên đường đua thuộc linh này? Thứ hai, bí quyết để giật được giải của cuộc đua. Một, biết rõ mục tiêu. Phao-lô không nghĩ rằng mình đã đạt được mục tiêu hay đã đến mức toàn thiện rồi. Nhưng ông đã biết rõ mục tiêu mình là gì, thậm chí ông còn trông thấy mục tiêu đó rất rõ ở phía trước. Cho nên, ông đang cố gắng hết sức theo đuổi như một vận động viên điền kinh, đang nhắm về hướng mục tiêu, cố gắng chạy làm sao cho đoạt được giải thưởng, phần thưởng về sự kêu gọi trên trời. 2. Quên lửng sự ở đằng sau. Đừng nhìn lại sau. Một vận động viên chạy đua không khi nào ngoái lại đằng sau đang khi chạy, ngay cả khi anh ta sắp tới đích. Làm như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước chạy và thời gian của anh ta. Quên lửng sự ở đằng sau, Phao-lô muốn nói đến những tội lỗi, những thất bại trong quá khứ và luôn cả những thành tựu, những đặc quyền và ưu tiên cá nhân. Sứ đồ Phao-lô thật sự đã quên lửng những điều ấy, ông viết trong câu 8. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng cứu thế. Nhiều cơ đốc nhân luôn khoe khoang, hồi đó tôi đã làm được điều này, điều nọ, tôi đã có thành tích lớn đối với hội thánh đầu tiên, vân vân. Nhưng với kinh nghiệm của Phao-lô, không phải khoe khoang những gì tôi đã làm, mà hãy chú tâm vào những gì tôi sẽ làm cho Chúa, cho hội thánh. Hãy quên lửng sự ở đằng sau. 3. Vươn theo sự ở đằng trước. Sự ở đằng trước tức là những trách nhiệm, những bổn phận như là nếp sống cơ đốc nhân, đời sống phục vụ, sự thờ phượng, sự hầu việc và sự phát triển của hội thánh. Cuộc chạy đua của chúng ta là một cuộc đua bền bỉ và cuộc đua đó chính là nếp sống của chúng ta. Chúng ta phải chạy đua hàng ngày cho đến khi đến đích. Đó là lý do mà Thánh Kinh đã khuyên chúng ta rằng hãy kiên nhẫn, vững vàng theo đuổi cuộc chạy đua đã chỉ định được bày ra trước chúng ta. Bạn và tôi là những người chạy đua đường dài, phải được rèn luyện và kỷ luật để theo đuổi cuộc đua trường kỳ đó. Khi cuộc đua khó khăn, chúng ta cũng phải kiên trì. Lúc cuộc đua dễ dàng, cũng phải kiên trì chứ không khinh suất. Dù có bão tố, phải can đảm. Dù có bắt bớ, phải chịu đựng. Khi vui, lúc buồn, vẫn cứ bươn tới trước. Khi người ta đè ép, phải nhẫn nại. Bất cứ điều gì xảy đến, chúng ta cũng phải bền lòng. Mỗi ngày chúng ta sống phải là một kinh nghiệm mới với những tiến bộ rõ rệt trong cuộc chạy. Người tin Chúa chưa về đến đích đâu, con đường còn dài và còn cần kiên nhẫn chạy, chạy mãi cho đến nơi. Nhìn về quá khứ dễ khiến chúng ta kiêu ngạo hoặc thỏa mãn và ngủ yên trong thành tích. Hướng về tương lai giúp chúng ta thấy được công việc Chúa còn nhiều để có thể nỗ lực bươn tới. Hội thánh ngày nay cần rất nhiều người như vậy, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. 4. Nhắm mục đích mà chạy. Chúng ta không nên dao động, mất tinh thần về cuộc đua hay tình trạng cuộc đua như thế nào. Cũng không được thờ ơ, xem thường như là cuộc chạy chơi, có chạy cũng được, không chạy cũng xong. Phải quyết tâm chạy, cứ nhắm mục đích mà chạy. Chúa Giê-xu đang đợi chúng ta tại đích đến đó. Hãy nhắm đích đến bằng cách nhìn xem Chúa Giê-xu. Ngài đang chờ đợi chúng ta phía trước. Người chạy chơi thì không quan tâm đến mức đến. Bạn đang chạy chơi hay chạy thật? Đang phục vụ Chúa theo cách làm việc hờ hững, sao cũng được, hay đang đem hết nhiệt tâm phục vụ? Nhắm mục đích giúp chúng ta hành động khác hẳn trong cuộc sống. Chúa Giê-xu đang đứng ở đích để đợi chờ chúng ta. Hãy quyết tâm trong công tác phục vụ, để Ngài cuối cùng nhận được lời khen ngợi của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia, được lắm. Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Thứ ba, đạt được mục đích. Chúng ta vẫn đang trên đường chạy. phần thưởng Chúa đang chờ chúng ta, quyết tâm đạt mục đích, kỷ luật trong cuộc chạy đua là điều hết sức cần thiết. Không giữ kỷ luật, vận động viên sẽ phải bị loại khỏi vòng đua. Usain Bolt, sinh năm 1986, là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ luật Thế vận hội và Thế giới ở các nội dung chạy 100m, 200m và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 nhân 100m tiếp sức. Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại kỳ Thế vận hội 2008. Do những thành tích nổi bật trong các nội dung chạy nước rút mà giới truyền thông đã đặt cho anh ta biệt danh là Bolt the Chop. Nhưng Usain Bolt đã đánh mất cơ hội rất lớn để giành huy chương vàng cự ly 100m ở giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc năm 2011, chỉ vì một lỗi quá sơ đẳng phát xuất sớm. Đây thực sự là một lỗi khó chấp nhận đối với một vận động viên đẳng cấp như tia chớp người Jamaica. Anh đã không tuân giữ đúng kỷ luật của cuộc chạy đua và đã phải nhận hậu quả thích đáng, bị loại khỏi đường chạy. Không phải mình tài giỏi, nhưng nhờ ơn Chúa ban cho, phải có đời sống kỷ luật, vì nó cần thiết cho cuộc chạy đua thuộc linh này. Giữ sự cam kết với Chúa trong sự thờ phượng, tỉnh nguyện, giữ đời sống kỷ luật tâm linh để không bị loại khỏi cuộc chạy. Đức Chúa Trời cứu bạn và tôi đặt chúng ta vào trong đường đua thuộc linh. Mỗi cơ đốc nhân đều đang tham dự cuộc đua. Để đoạt giải, chúng ta cần phải nắm lấy những bí quyết, quên lửng sự đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Nguyện Chúa giúp chúng ta chạy sao cho vượt được giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, lý do nào cả Phao-lô lẫn chúng ta được tham dự cuộc chạy đua thuộc linh do Chúa Cứu Thế Giê-xu khởi xướng? Câu hỏi thứ hai, những bí quyết để chạy cho được vượt giải mà Phao-lô nêu ra trong câu 14 có thể áp dụng cụ thể cho chúng ta trong cuộc chạy đua hôm nay như thế nào? Câu hỏi thứ ba, kỷ luật tâm linh quan trọng như thế nào? Nếu thiếu kỷ luật thuộc linh thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ ra sao? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 với đề tài Công dân nước trời trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa